chúng ta phải hiểu rõ sức mạnh lời nguyện của Phật A Di Đà. Vì cái sức mạnh lời nguyện của Ngài như vậy, cho nên cái danh hiệu của Ngài, cho nên gọi là hồng danh, cái danh hiệu của Ngài, cái công đức, nó có một cái luồng điện thế nào đó ở khắp hư không. Cho nên ai mà trì cái danh hiệu này thì được cái thần lực ấy. Thầy không biết giải nghĩa, không biết làm sao mà nói, nhưng mà chỉ thấy cái trên cái sự thật thì nó có ảnh hưởng rõ ràng. Thế còn cái thứ ba ấy, là tâm tánh con người chẳng thể nghĩ bàn là thế nào. Chúng ta nhận một chút thế nào, cái chữ không thể nghĩ bàn nghĩa là nó tuyệt diệu. Cho nên cái điều của con người phàm phu khó thấy, nhưng mà chúng ta cũng nhận được cái tánh vô lượng quang ở khắp mười phương, nó là bản chất của sự sống của muôn loài, thì hẳn nó phải có cái vi diệu bằng cớ là hiện tại theo cái nghiệp lực mà nó ứng cảm. Chúng ta có cái thân bằng cơm bằng gạo này, tuy rằng nó là cái thứ để ngày mai hóa giỏi hóa bỏ, là cái thứ để giữa nát rồi trả về xác bụi ở thành không, nhưng mà bây giờ con thử nghĩ đến cái vi diệu của cái trái tim nó làm việc, nó có tài không? À đấy, thật ra khoa học bây giờ là rất hay, tài thật là tài, thầy phục lắm. Nhưng mà có ai làm được một con người sống không? Đã chế tạo được ra một con người sống được không? Không làm được. Bởi vì một cái trái tim, cái dạ dày, cái ruột, cái bộ tuần hoàn, bộ hô hấp, đó là những cái bộ máy tuyệt diệu, mà phải là thần thì mới làm, có sức thần thì mới chế tạo được, chứ không thể mà nói chuyện lý trí con người mà làm được. Vậy thì đấy, vậy cái thân mình ai tạo ra?
Chính bậc thầy nói cho
cái nghiệp lực đó là cái gì mà nó tạo nổi ra con người, là một cái thứ thần bí mà cho tới bây giờ khoa học tìm được nhiều cái giỏi lắm, hay lắm, tài lắm, nhưng mà vẫn chưa tìm hiểu được hoàn toàn con người. Này, không tìm hiểu nổi, chứ đừng có nói đến là chế tạo. Người ta đã giỏi lắm, người ta y theo con mắt, người ta tạo được ra những cái máy chụp hình, người ta y theo cái tai và cái lời nói, kiểu cái nói và cái nghe của mình, người ta tạo được ra những cái telephone với lại những cái máy như là cái máy cassette của chúng mình đó, thì người ta cũng tài lắm, nhưng mà tài để bất chiết, mà cũng chỉ bất chiết được một phần nào thôi. Còn cái người, cái nếm đâu đã có bộ máy nào làm nổi, cái xúc giác, những cái chưa có bộ máy nào mà bất chiết nổi. Mà rồi còn cơ thể chúng mình, những các cái bộ máy ở trong cơ thể mình, ai làm nổi? Thế thì bây giờ cái nghiệp lực, nhưng mà cái nghiệp lực này nó phải dựa vào cái thức thứ 8. Cái thức thứ 8 là cái tâm của mình mà nó mê, ở trong mê mà nó còn tạo được cái này, đúng chi là đến khi tỉnh thì cái công năng vi diệu rất là nào. Thế cho nên tâm tánh con người là tâm tánh Phật, tâm tánh con người ngay bây giờ đấy này, tâm tánh của mình ở đường mê đấy này, mà nó cũng còn tạo được cái thân này với bao nhiêu những các cái như là cái bộ óc, bộ thần kinh, bộ máy tuần hoàn, bộ máy hô hấp, bộ máy tiêu hóa, những các thứ ở trong cái cơ thể này thách đố các nhà khoa học làm nổi. Mà đây là cái tâm linh chúng mình trong lúc nó mê, nó theo nghiệp thôi mà nó tạo được ra những cái này.
Thầy, con hỏi tới cô mà bữa trước thầy giảng hay là ai nhắc là ông Như Hầu ông nói là máy huyền vi mở đóng khôn lường, có phải để chỉ cho
cái chữ thầy thì thầy chỉ nói biết của ngài Ôn Như Hầu, cái quay búng sẵn trên trời là mà nhân ảnh như người đi đêm, thầy chỉ nhớ câu ấy thôi, chứ cái câu con vừa nói thầy không nhớ.
Dạ, máy dường phi mở đóng không được, không biết con nghe trong máy thầy giảng hay ở đâu.
Chắc con nghe ở đâu chứ không phải thầy.
Không phải là gì cho cái bộ máy gì
thì đấy, máy huyền phi cái sĩ huyền vi của ngài, ngài nói bộ máy là còn cả cái trái địa cầu này, cả một cái thái dương hệ, những cái ấy thì thôi, nhưng mà chúng mình có thể hiểu rằng cái này là theo như học Phật thì đây là chính cũng thức thứ tám của mình cả. Theo như chúng mình học duy thức ấy, thì thân là chánh báo, và cái trái địa cầu này với cả thái dương hệ như là trái địa cầu đi vòng quanh mặt trời, rồi quả mặt trăng lại đi vòng quanh trái đất, rồi còn bao nhiêu thứ, rồi những mộc tinh, hỏa tinh, cái gì ở trên khung hư không kia, thì những cái ấy cũng còn là hoàn toàn là một cái huyền bí. Chỉ có điều các nhà khoa học bây giờ phát minh ra và nhìn thấy được một phần nào cái huyền bí đó. Còn trước kia thì chúng ta còn mù tịt, mà không biết đến những cái huyền bí. Còn bây giờ người ta phát minh, người ta nhận thấy có những cái huyền bí đó. Nhưng cái ấy là theo như Phật thì cũng nói là thức thứ tám của mình cả. Nhưng mà thôi thì đối với cái hiểu biết của người thì người ta gọi cái ấy ở bên ngoài, còn thân này mới là mình. Thì cứ nói nguyên một cái thân mình cũng đã thấy là kỳ diệu lắm rồi. Mà đấy là cái thứ tâm tánh của chúng ta, nó ở trong đường mê đấy, mà nó đã tạo ra được những cái như thế. Huống chi là đến khi nó tịch, cho nên nói là không thể nghĩ vào. Tịch giới khi ấy chúng ta mới chịu. Để con giảng cái câu ấy, khi mình hiểu rõ được ba cái điểm trên: một là sức mạnh của lời nguyện Phật A Di Đà, hai là công đức danh hiệu Phật A Di Đà, ba là cái khả năng không thể nghĩ bàn của chính tâm tánh mình. Đức Di Đà là duyên vô thượng, mà cái tâm tánh của mình là cái nhân vô thượng. Khi mà mình hiểu rõ được cái việc ấy rồi, mình mới chịu phát đại thệ nguyện. Cái thệ nguyện mà gọi là đại đây là cái gì? Mới nương cái danh hiệu Phật A Di Đà để mà về phải Phật A Di Đà. Tại sao cái nguyện này lại gọi là đại? Chẳng những là còn đây, cái nguyện này là nguyện ra khỏi luân hồi, cái khổ từ lịch kiếp tới nay bây giờ quyết định đi ra, đó là một. Rồi lại sang bên cực lạc để thành Phật. Thế cho nên cái nguyện này gọi là đại, không còn cái gì lớn hơn nữa. Thâm tín và phát nguyện, tức là tâm vô thượng bồ đề. Đây mới là cái câu ngày hôm qua mình bỏ ra, căn tiệt, căn giảng đi. Cái lòng tin sâu chết thì thôi, coi như cái việc này đã tin rồi, không có bao giờ mà coi như là không có lúc mà quên được nữa. Thế thì vì lòng tin ấy cho nên mới phát nguyện. Nhưng mà cái việc của thầy hỏi con ấy, tại làm sao cái lòng tin này và phát nguyện cầu về cõi cực lạc ấy lại chính là phát tâm vô thượng bồ đề, nghĩa là sự giác tỉnh của Phật. Bồ đề là giác tỉnh, mà cái thứ giác tỉnh không có gì hơn thì tức là cái giác tỉnh của Phật chứ còn ai. Đó, cho nên vô thượng bồ đề là sự giác tỉnh của Đức Phật. Mà bây giờ mình phát tâm vô thượng bồ đề là mình làm gì? Thành tựu được cái bồ đề vô thượng ấy, tức là nguyện thành Phật. Phát tâm tức là nguyện cầu được cái đó, cầu được cái bồ đề vô thượng, tức là mình nguyện mình sẽ chứng quả Phật. Thế thì vậy thì bây giờ con, cái mà cần giảng ấy là làm sao thâm tín pháp môn tịnh độ và phát nguyện vãng sanh tịnh độ là người phát tâm cầu thành Phật. Tin sâu cái pháp môn tịnh độ mà tôi nguyện là tôi nguyện cầu về cực lạc ấy, thế mà lại gọi là tôi phát tâm bồ đề là làm sao? Con cầu về cực lạc để làm gì? Để học Đức Phật Di Đà, có các vị Bồ Tát trợ giúp làm thiện bạn, để mà học Phật Di Đà theo cái nguyện của Ngài. Đó, tức là đi cái con đường của Ngài, độ tận chúng sanh, ra khỏi cái biển trầm luân, biển khổ, mà đưa tất cả chúng sanh về quả vị Phật. Thế cho nên cái nguyện của Phật Di Đà là như thế. Bây giờ mình về với Ngài là mình đồng chí với Ngài. Mà đồng chí hướng với Ngài thì mình cùng với Ngài cứ cái con đường ấy mà đi. Độ tận chúng sanh, đưa tất độ tận chúng sanh, mà không phải chỉ độ cho nó đỡ khổ qua loa, mà cho nó hết cái khổ trầm luân, mà cho đến khi nó thành Phật thì thôi. Thế thì cái người mà có cái nguyện như thế có phải là cái người phát tâm Bồ Đề không?